Take RFM Dunedin with you wherever you go, with podcasts and live streaming of Primo local content. Download the Access Internet Radio app for free from Google Play and the Apple App Store.
This programme was first broadcast on RFM Dunedin and made with the assistance of New Zealand On Air.
Đây là Say Mê Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi tôn vinh nét đẹp, nét riêng của văn hóa Việt Nam qua âm nhạc, những câu chuyện và ngôn ngữ tiếng Việt. Cùng đón nghe Say Mê Việt Nam vào lúc 7 giờ 30 phút tối thứ bảy hàng tuần để cùng nghe những câu chuyện của vị khách mời chúng tôi tới từ Việt Nam, New Zealand và các nước khác trên thế giới. Say Mê Việt Nam phát trên sóng 105.4 FM và 1575 AM và trực tuyến tại trang www.oar.org.nz. Xin cảm ơn Quỹ An cư của Ủy ban các vấn đề đa dân tộc tại New Zealand đã tài trợ cho chương trình về văn hóa trên đài Otago Access Radio. Xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Say Mê Việt Nam và rất là chào đón quý vị thính giả đến với chuyên mục Thương ca tiếng Việt hôm nay. Trong chương trình ngày hôm nay thì Liên xin được phép là bàn đến một mảng âm nhạc mà đối với Liên là một cái mảng âm nhạc khá là đặc biệt, không hẳn phải là một mảng âm nhạc mà Liên rất say mê và rất yêu thích, nhưng lại là một cái mảng âm nhạc mà gắn với một cái quá khứ, gắn với một cái cuộc sống của những thập niên 80 tại Việt Nam. Đó chính là nhạc vàng. Mặc dù là mảng nhạc này là một cái mảng nhạc đối với Liên là không phải là một cái comfort zone, có nghĩa là không phải là một cái mảng mà Liên có thể biết nhiều và nói nhiều, nhưng cũng như vừa rồi Liên cũng có nói, đây là một cái mảng nhạc, một cái phạm trù mà rất nhiều người Việt Nam, kể cả những người Việt Nam sống tại Việt Nam cũng như những người Việt Nam hải ngoại đều rất yêu thích. Trong chương trình hôm nay thì Liên sẽ giới thiệu với quý vị thính giả và các bạn một số ca khúc nhạc vàng classic, cổ kinh điển của những ca sĩ như Chế Linh, Thanh Tuyền và Tuấn Vũ. Và cũng xin được trích đọc một số bài viết về thể loại âm nhạc này. Và rất mong quý vị thính giả cùng đón nghe chương trình hôm nay. Bài hát đầu tiên, mà ca khúc đầu tiên Liên xin giới thiệu trước khi trích dẫn một số các cái lời bài viết về nhạc vàng, đó là một bài hát, một ca khúc mà rất rất nhiều người, kể cả những người không thích nhạc vàng cũng đều biết. Bài ca khúc là Qua Xứ Nhà Nàng. Mời quý vị thính giả và các bạn cùng nghe nhé.
Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa xứ nhà nàng, hương nồng hoa tình ai đậm đà ngày đó gọi tên. Nhà nàng cất gần bên dàn hoa xứ quan tường, nhìn sang chồm nhớ thương thầm, mơ ngày mai lứa đôi. Hôm qua mẹ bảo tôi nhớ hoa xứ nhà nàng, ước cha thương đại khách, họ hàng cô bác lưu khen, nhớ nàng hãy dừng tôi, màu hoa thắm chưa tàn, nụ hoa còn giữ nhụy vàng, chắc nàng yêu tình tôi. Nhưng đêm chớ sầu, em bước qua cầu, cuộc tình tan theo bê dâu. Biết chăng ngày sau, khi ngó về gần nhau, tình yêu đã vội phai màu. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa tứ bề bàng, hoa tình yêu rụng vỡ, một trời tím tím thơ thang. Nhà nàng với nhà tôi tình thân thiết vô vàng, làm sao nàng nỡ phụ phàng để tình tôi dở dang. Đầm đà ngày đó gọi tên nhà nàng cách nhà bên, dàn hoa tứ quanh tường, nhìn sang trông nhớ thương thầm, mơ ngày mai lứa đôi. Hôm qua mẹ bảo tôi nhớ hoa tứ nhà nàng, ướp trà thơm đại khách họ hàng cô bác liêu khen, nhờ nàng hái giùm tôi màu hoa thắm chưa tàn, nụ hoa còn giữ huy vàng, chắc nàng yêu tình tôi. Nhưng đêm chớ sầu, em bước qua cầu, cuộc tình tan theo bê dâu. Biết chăng ngày sau khi ngó về gần nhau, tình yêu đã vội phai màu. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa tứ bề bàng, hoa tình yêu rụng vỡ, một trời tím tím thơ thang. Nhà nàng với nhà tình thân thiết vô vàng, làm sao nàng ngỡ phụ phàng để tình tôi dở dang. Làm sao nàng ngỡ phụ phàng để tình tôi dở dang.
Sau đây thì Linh xin được đọc một số thông tin về lịch sử của nhạc vàng. Nhạc vàng là tên gọi cho dòng tất nhạc Việt Nam ra đời trong thập niên 1950 với những ca trữ tình bình dân được lời ca trữ tình bình dân được viết trên những giai điệu chậm buồn đều đều như giai điệu bolero, rumba và ballad. Âm hưởng dân ca hát bằng giọng thứ quãng âm trung hoặc trầm. Đôi khi nhạc vàng còn được dùng chỉ ở các bài thời tiền chiến tranh như những cái tình khúc 54-75 chậm buồn nhưng giai điệu khác với nhạc vàng, hay một số bài đậm chất dân gian nhưng không mang đặc trưng của nhạc vàng theo nghĩa phổ thông. Nhiều bài đậm chất dân gian theo điệu cha cha cha. Đặc trưng của dòng nhạc này là lời ca giản dị, câu nhạc dễ nghe, chất chứa nỗi niềm của một bộ phận trong xã hội, và chủ yếu đó là của những người nghèo, bình dân. Hiện nay khái niệm và tên gọi nhạc vàng đã càng ngày phổ biến, cho dù vì một số lý do người ta gọi nhạc vàng thành nhạc bolero, có lẽ vì kiêng kỵ chữ nhạc vàng. Chưa có một nghiên cứu chính thức nào về tên gọi nhạc vàng xuất phát từ đâu, từ khi nào. Và sau đây thì Liên xin được đọc một bài viết, một cái bài viết muốn làm rõ hơn về tên gọi nhạc vàng xuất hiện từ lúc nào và quá trình nổi trôi của nó trong hơn nửa thế kỷ qua. Xin giới thiệu với các bạn một bài viết của nhà văn, nhà nghiên cứu Đông Kha. tên gọi nhạc vàng xuất hiện từ lúc nào. Cũng giống như danh xưng tứ trụ nhạc vàng, không ai biết tên gọi nhạc vàng được ai đặt cho và đặt từ khi nào. Rất nhiều ý kiến cho rằng tên gọi nhạc vàng chỉ có từ sau năm 1975, mục đích là để phân biệt màu với các loại nhạc đỏ, nhạc xanh. Có người lại cho rằng chữ vàng trong nhạc vàng bắt nguồn từ màu cờ vàng của miền Nam trước đây. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng tên gọi này chắc chắn đã xuất hiện trước năm 1975. Bằng chứng là trong băng nhạc Nhã Ca Năm do anh Việt Thanh thực hiện năm 1972, khi Hương Lan đọc giới thiệu cho ban nhạc này có nhắc đến chữ nhạc vàng. Nguyên văn như sau: Hương Lan hân hạnh giới thiệu cùng quý vị băng nhạc Nhã Ca Năm. Băng nhạc được gọi là băng nhạc vàng hay nhất trong năm 1975. Mời các bạn cùng nghe một trích dẫn của ca sĩ Hương Lan khi nhắc tới ban nhạc băng nhạc vàng này nhé.
Hương Lan hân hạnh giới thiệu cùng quý vị băng nhạc Nhã Ca Năm. Băng nhạc được chọn là băng nhạc vàng hay nhất trong năm 72. Với nhạc Tình Thơ do nhạc sĩ anh Việt Thanh và toàn ban nhạc The Blue Note thực hiện.
Ngoài ra, từ trước năm 1975, Trung tâm Hương Giang đã phát hành hai băng cassette mang tên nhạc vàng. Như vậy, danh từ nhạc vàng đã được sử dụng từ trước năm 1975, có thể là với nghĩa quý như vàng chứ không phải bắt nguồn từ màu cờ vàng như nhiều người nhầm tưởng. Sau năm 1975, dòng nhạc vàng hoàn toàn bị cấm đoán và bị coi là nhạc phản động, là một thứ văn hóa phẩm đồi trụy. Từ đó nhạc vàng lại mang nghĩa là loại nhạc xến, là vàng vọt và ủy mị. Tiết điệu bolero là tiết điệu điển hình nhất cho sự tính tự sự, thổn thức trong nhạc vàng. Thời kỳ những năm 1950-2000, khi nhạc vàng chưa bùng nổ như hiện nay, danh từ nhạc vàng vẫn là một thứ tống cấm kỵ. Thời điểm đó, báo chí thi thoảng có nhắc lại dòng nhạc này bằng tên là nhạc bolero, một cách không chính thức. Lâu dần tên gọi này trở nên phổ biến và được chấp nhận rộng rãi. Vì sao thời điểm này ở trong nước, đặc biệt trên báo chí, người ta thường sử dụng tên gọi nhạc bolero mà không phải là nhạc vàng? Có một cách giải thích hợp lý, đó là nhạc vàng là một thời bị cấm, tên gọi của nó gần như là một kỵ húy. Hơn nữa, từ dùng nhạc vàng theo nhiều người có vẻ là tôn vinh thái quá dòng nhạc này. Nhạc quý như vàng nên người ta chấp nhận dùng một chữ sai là nhạc bolero để gọi nhạc vàng. Dù sao, nó cũng mang tính trung dung, không tôn vinh mà cũng không miệt thị.
Còn nhớ thương hoài. Anh ơi, mau đường xưa em đi, thời gian có quên gì, đã mòn kia vẫn đi. Đi một đêm chẳng thành, quán bên đường vắng tênh, chỉ còn em với.
Tiếp theo đây mời các bạn nghe tiếp trích đoạn trích dẫn một bài viết của Đông Kha về nhạc vàng. Tiếp theo đây là phần tiếp theo Đông Kha có viết về các thể loại âm nhạc ở miền Nam trước năm 1975. Trước năm 1975, ngoài nhạc tiền chiến theo lý thuyết đã dừng lại từ năm 45 hoặc năm 54, thì ở miền Nam có hai dòng nhạc chủ đạo là nhạc vàng và nhạc trữ tình mang âm hưởng tiền chiến. Ngoài ra còn có nhiều khuynh hướng sáng tác riêng được khởi xướng bởi một nhạc sĩ hoặc một nhóm nhạc, như ca khúc Da Vàng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Nhục Tình Ca của Lê Uyên Phương, nhạc trẻ của Nam Lộc Trường Kỳ, Ban Phượng Hoàng, Phong Trào Du Ca của Nguyễn Đức Quang, Miên Đức Thắng. Khác với nhạc trữ tình, nhạc trữ tình là những bản tình ca lãng mạn, là những giai điệu mang âm hưởng phương Tây của các nhạc sĩ điển hình là Cung Tiến, Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Dương Thiệu Tước, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Vũ Thành An. Dòng nhạc vàng mang đậm bản sắc dân tộc, mang hơi thở bình dân đại chúng. Trong nhạc vàng lại có nhiều nhánh nhỏ và được chia ra dựa theo nội dung và giai điệu. Có thể kể đến là nhạc lính, Trúc Phương, Lam Phương, Trần Thiện Thanh, nhạc kích động như Hùng Cường, Mai Lệ Huyền, nhạc quê hương, Thanh Sơn, Hoàng Thi Sơ, nhạc Hoàng Thi Thơ, nhạc than thân trách phạch của Vinh Sử và Giao Tiên. Nhạc quê hương là một loại nhạc đặc trưng chịu ảnh hưởng từ tiết tấu ngũ cung và dân ca Nam Bộ, mượn một số giai điệu trong cổ nhạc để phát triển lời bài hát, được giới bình dân đón nhận. Những bài hát tiêu biểu là Hình Bóng Quê Nhà, Trăng Về Thôn Dã, Hành Trình Trên Quê Hương, Nắng Lên Xóm Nghèo. Nhạc than thanh trách phận như Gái Nhà Nghèo, Hai Bàn Tay Trắng, Mất Nhau Rồi Không Giờ, Không Giờ Rồi, với ca từ đơn giản, giai điệu bài hát chịu ảnh hưởng của nhạc dân ca miền Nam. Thể loại này tuy có nội dung gần gũi với đa phần công chúng nhưng bị đánh giá là không có nhiều giá trị nghệ thuật, được giới nhạc sĩ trước năm 75 gọi bằng một tên khác là nhạc thời trang, ví dụ như ban nhạc Kim Đằng được gọi là thời trang nhạc tuyển. Nhạc lính mà một trường hợp đặc biệt có nội dung riêng biệt dành cho lính Cộng Hòa, với những bài ca ngợi đời lính, tình lính nói chung như Kẻ Ở Miền Xa, Biển Mặn, Lính Trận Miền Xa, hay ca ngợi riêng từ người lính trận vong như Rừng Lá Thấp, Anh Không Chết Đâu, Người Ở Lại Charlie, Thuyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc. đậu nhạc với ông vua là hùng cường của nữ hoàng Mai Lệ Huyền một thời náo loạn các vũ trường với nhạc tiết tấu sống động.
Đón chân em xót xa, anh còn trắng tay hoài, sắt đèn nơ chưa dứt nên lần đần chuẩn chuyên.
Đôi ta đứa đầu sông cuối sông, bao nhiêu cách trở mình anh ơi.
Đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng, muốn ngỏ lời cùng ai, nghĩ rồi tâm linh hoài. Chiều nào pháo bay đầy trước ngõ, ta từ thơ ngây dáng hoa đi lấy chồng. Đường quen bóng bây giờ buồn tênh, mỗi khi chiều dần xuống thấy lòng mình ngẩn ngơ. Ngày xưa tiếc sao mình không ngỏ, để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn. Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi, có còn chi đâu nữa, thôi đành hẹn trong mơ. Trắng tay hoài, sắt đèn nơ chưa dứt nên lần đần chuẩn chuyên.
Đôi ta đứa đầu sông cuối sông, bao nhiêu cách trở mình anh ơi.
Đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng, muốn ngỏ lời cùng ai, rồi câm nín hoài.
Chiều nào pháo bay đầy trước ngõ, ta từ thơ ngây dáng hoa đi lấy chồng. Đường quen bỗng bây giờ buồn tênh, mỗi khi chiều dần xuống thấy lòng mình ngẩn ngơ. Ngày xưa ăn không ngỏ, để rồi chiều nay mình ăn thấy cô đơn. Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi, có còn chi đâu nữa, thôi đành hẹn trong
sau năm 1975 thì nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng có nhắc đến và hoài vọng tiếng nhạc vàng, một thời hưng thịnh của nó qua một câu hát lúc ly hương. Đêm nhớ về Sài Gòn, tiếng nhạc vàng gọi từng âm xưa, ánh đèn vàng nhạt nhòa đêm mưa. Số phận nhạc vàng đã bị nổi trôi theo mệnh nước. Từ sau năm 1990, nhạc vàng chỉ được cấp phép dè chừng nên không thể nào giải tỏa hết cơn nghe nhạc vàng của người Việt Nam vốn chưa bao giờ nguôi ngoai. Vì vậy, băng đĩa lậu đã tràn về quốc nội từ hải ngoại trong những năm 1990 và làm cho nhà nước không thể kiểm soát hết. Thập niên 2000 và 2010 là sự trỗi dậy của nhạc trẻ trong nước nên nhạc vàng khá yên ắng, cho đến khi người nghe nhạc đã bội thực về nhạc nhẹ thì sau những năm 2010 đã trở thành sự phục hưng của nhạc vàng. Lúc này người ta gọi nhạc vàng thành nhạc xưa, bao gồm cả nhạc vàng và nhạc tiền chiến, hoặc phân hai loại thêm thành tự tương đối nhạc xến và nhạc sang. Từ sau năm 2013 thì như các bạn biết là tên gọi nhạc bolero chính thức thay thế cho tên nhạc xến và được nhiều người chấp nhận, dù tên gọi này khá là sai ý khái niệm nhạc vàng. Và như chúng ta đều biết rằng từ năm 2015 cho đến nay thì các ca sĩ nhẹ trẻ đã phát hành rất nhiều album nhạc vàng và đó xem đó như là tấm thẻ vé thông hành để ca sĩ bước vào đất Sài Gòn.
Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm vợ êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyến gốc thông già. Chiều đàn tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em buồn trong sương chiều, anh thấy đẹp hơn. Một sớm nào nhớ không em, ngày chủ nhật ngày của riêng mình. Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa, người nửa thưa chìm dưới sương mù. Quỳ bên em trong góc giao đường, tiếng kinh cầu dệt mong yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần. Rồi từ đó vì cánh xa duyên tình thêm nhạt nhòa, rồi từ đó anh tiếc thương đời, đau buồn em khóc chia vui. Anh về gom góp kỷ niệm yên vui. Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn. Và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em soi đã u buồn. Giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều trầm trầm thế lương. Tiếng đưa người quên núi đồi, quên cả tình. Tiếng chuông chiều trầm trầm thế lương, tiếng đưa người quên núi đồi.
Trong phần cuối chương trình hôm nay thì tôi xin được đọc một bài viết của nhà báo Gia Hiền về nhạc vàng đã được đăng trên VN Express. Bài viết này có tựa đề Đi tù vì nhạc vàng. Và tôi cũng thấy là đây là một bài viết khá là hay, khá thú vị về cái thời mà mọi người vẫn còn phải lén lút nghe nhạc vàng hoặc bị miệt thị bởi hàng xóm nếu mà bật nhạc vàng quá to. Mời các bạn nghe và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chuyên mục Thương ca Việt Nam hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả, quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau. Xin cảm ơn và thân ái chào tạm biệt. Năm tôi lên 10 tuổi, mẹ tôi đi xuất khẩu lao động từ Cộng hòa Dân chủ Đức về. Trong hành trang của bà có một túi vải to khá nặng, đựng đến mấy trăm chiếc băng cassette nhạc vàng. Đó là những năm 1980, thời kỳ thực cực thịnh của các ca sĩ hải ngoại và các tình khúc bolero. Mẹ tôi cũng như rất nhiều người đi xuất khẩu lao động sang Đông Âu được nghe thỏa thích dòng nhạc Xến mà thời điểm đó trong nước không phổ biến. Những Tuấn Vũ, Giao Linh, Chế Linh được ghi cẩn thận kèm theo các bài hát vào mảnh giấy gài trong vỏ băng nhạc. Cái túi băng nhạc vàng ấy nếu quy đổi trọng lượng ra bột cacao, sữa trẻ em, xà phòng thơm hay nước hoa thì sẽ mang lại một khoản tiền kha khá. Nhưng suốt nhiều năm sau đó mẹ tôi nghe đi nghe lại những chiếc băng ghi cả hai mặt, mỗi mặt chừng 5-6 bài, khiến ngay cả tôi cũng thuộc lòng không biết bao nhiêu bài hát. Cho đến tận những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, nhạc vàng vẫn chịu một lệnh cấm không rõ ràng. Thậm chí là ngay cả định nghĩa của nó cũng không rõ ràng, chỉ được mô tả bằng rất nhiều tính từ như buồn nản, tiêu cực, bi quan, yếm thế trong các lời phê bình thời đó. Sự không rõ ràng ấy khiến cho nhiều bài hát tiền chiến của những đại thụ làng Việt Việt Nam như Đoàn Chuẩn, Từ Linh, Ngô Thụy Miên, Nguyễn Văn Tý, Lê Thương hay thậm chí Văn Cao cũng không mấy người dám nghe công khai. Ở các quán cà phê cóc, lúc ấy có hai thứ để câu khách: nhạc vàng và phim trường Hồng Kông. Tất nhiên là mở âm lượng vừa phải và thỉnh thoảng vẫn bị lập biên bản, thu giữ tang vật. Rồi dần dần sau những năm mở cửa, người ta bắt đầu nghe nhạc vàng nhiều hơn nữa, to hơn. Cho đến một buổi tối mùa đông, khi đã ngoài 30 tuổi, tình cờ tôi ghé một quán cà phê bên Hồ Tây mang tên Lộc Vàng, có sân khấu nhỏ trong khuôn viên quán với ban nhạc và các ca sĩ trực tiếp hát cho khách nghe những bài hát trữ tình. Tôi ngồi cạnh quầy bar bâng quơ nhìn hình ảnh treo bức vách một người đàn ông mặc sơ mi trắng đang chấm thuốc cho một người dáng khắc khổ, đầu tóc rối bù. Tôi nhận ra người châm thuốc trong bức ảnh đang ngồi ngay cạnh mình cũng là chủ quán. Bắt chuyện làm quen, tôi biết ông tên là Lộc và cái tên quán Lộc Vàng chính là gắn với sở thích nhạc vàng của ông, đồng thời gắn với một câu chuyện nổi tiếng trong lịch sử âm nhạc Việt Nam. Đó là năm 1971, một phiên tòa đã xét xử trong 3 ngày một nhóm thanh niên về tội nghe và truyền bá nhạc vàng. Hai người bị án nặng nhất trong vụ này là Phan Thắng Toán, tức Toán Sồm, bị tuyên án 15 năm tù giam và sau đó là 5 năm bị tước quyền công dân, và Nguyễn Văn Lộc bị án 10 năm tù giam, sau đó là 4 năm tước quyền công dân. Bức ảnh châm thuốc ấy chụp năm 1994, khi đó ông Toán Sồm ra tù, không còn nhà cửa vợ con, sống bên hè phố Tô Hiến Thành. Sau khi chụp bức ảnh châm thuốc, chỉ hơn tuần sau ông Toán Sồm đã mất. Quanh quẩn trong men chiếu rách, ông Lộc kể rằng sau gần 2 thập kỷ ngồi tù vì tội chơi nhạc vàng, ngày đầu tiên thả tự do, chính những điều nhạc vàng được bật công khai quán cà phê đã khiến ông Toàn gồm Sồm ngục ngã. Người đàn ông ấy mất trí vì sự đau đớn khi những định kiến được thay đổi quá muộn, còn những người như ông phải trả cái giá quá đắt. Ông Lộc bây giờ vì những ký ức ấy mở quán để biểu diễn nhạc vàng, thế nhạc mà bây giờ đã được phổ biến, có cái đàn organ và những ca sĩ có lẽ cũng không chuyên. Quán không mấy khi đông khách, thấy bảo ông Lộc liên tục cứ đóng quán rồi lại mở ra, nhưng ông cố nuôi quán hình như bởi một nỗi niềm không thể giải tỏa. Đã mất hàng chục năm để chúng ta cởi bỏ một định kiến không rõ ràng, và đã có những phận người trả giá vì sự chậm chạp sau hàng chục năm đó. Tôi tin rằng công chúng sẽ không chấp nhận những sự chậm trễ khác và những sự không rõ ràng khác. Một tuần trước thôi, trong bữa cơm tối tình cờ thì VTV phát chương trình Thần Tượng Bolero, mẹ tôi lặng đi khi nghe thấy một bài nhạc vàng quen thuộc. Tôi hiểu cảm xúc đó giống như Tết năm ngoái khi tôi được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam phát bài Xuân Này Con Không Về, một bài hát thuần sọc nhạc vàng kinh điển.
Take ORFM Dunedin with you wherever you go with podcasts and live streaming of Primo local content. Download the Access Internet Radio app for free from Google Play and the Apple App Store.
This program was first broadcast on ORFM Dunedin and made with the assistance of New Zealand On Air.